Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt. Trân Đình và Thánh Hiển xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình của Vatican News tiếng Việt hôm nay, Chủ nhật ngày 29 tháng 12 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến sẽ là radio tâm ca với những bài hát Giáng sinh,
và cuối cùng là chuyên mục lá thư Vatican.
Bây giờ, kính mời quý vị theo dõi tin tức.
Bản tin hôm nay gồm có các nội dung chính sau đây:
Đức Thánh Cha chia buồn về tai nạn máy bay ở Almaty;
Đức Hồng Y Bassetti đã tiệc Giáng sinh cho tù nhân;
sinh viên Đại học Do Thái Jerusalem tham dự hội nghị tại Vatican;
Indonesia kỷ niệm 15 năm thảm họa sóng thần.
Vatican, sau vụ tai nạn máy bay ở thành phố Almaty, Kazakhstan, Đức Giáo Hoàng Francisco đã gửi lời chia buồn tới những người thân và tất cả những người liên hệ. Chiếc máy bay dân dụng Fokker 100 mang số hiệu Z92100 chở 93 hành khách và 5 thành viên phi hành đoàn cất cánh từ Almaty đã rơi và đâm vào hai ngôi nhà sau khi cất cánh được 19 giây. Tai nạn xảy ra lúc 7 giờ 22 phút sáng thứ Sáu ngày 27 tháng 12 đã làm ít nhất 12 người chết và hàng chục người khác ở trong tình trạng nguy kịch. Trong điện văn chia buồn được ký bởi Đức Hồng Y Pietro Parolin, quốc vụ khanh tòa thánh, Đức Thánh Cha cầu nguyện đặc biệt cho những người đã mất được an nghỉ vĩnh hằng và cho những người bị thương được chữa lành. Đặc biệt, Ngài cũng cầu nguyện xin sức mạnh và bình an của Thiên Chúa toàn năng ban xuống trên những người nỗ lực thực hiện việc giải cứu và hồi phục. Chuyến bay Z92100 với máy bay Fokker 100 được điều hành bởi hãng hàng không Beck Air có trụ sở tại Kazakhstan. Theo Ủy ban Hàng không Kazakhstan, máy bay Fokker 100 trong vụ tai nạn đã được đưa vào hoạt động từ năm 1996. Giới chức Kazakhstan cho biết tất cả các chuyến bay của Beck Air và Fokker 100 đã bị đình chỉ sau vụ tai nạn cho đến khi việc điều tra các nguyên nhân vụ tai nạn được làm rõ. Và Tổng thống Kazakhstan tuyên bố thứ Bảy ngày 28 tháng 12 là một ngày quốc tang.
Perugia, hôm 26 tháng 12, lễ Thánh Stefano, lần đầu tiên Đức Hồng Y Gualtiero Bassetti, Tổng giám mục Perugia, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Italia, đã tổ chức bữa trưa Giáng sinh cho 95 người tại một căn phòng thuộc khu vực nữ của trại giam Capanne Perugia. Đức Hồng Y bày tỏ, ăn trưa cùng với các bạn vào ngày Giáng sinh là một dấu chỉ quan tâm của Caritas giáo phận và của chính tôi đối với các bạn, những người đang sống trong một hoàn cảnh đặc biệt. Đức Hồng Y Bassetti đã có những lời chúc tốt đẹp đến mọi người. Tôi cầu chúc các bạn, gia đình các bạn, tất cả các nhân viên nơi đây một Giáng sinh tốt đẹp và tươi sáng. Ánh sáng đầy sức sống đến từ Bethlehem có thể chiếu sáng tất cả những góc tối trong xã hội chúng ta. Và thực tế, nhà tù là một trong số đó. Chỉ có ánh sáng của Chúa Giêsu mới có thể chiếu sáng con người, đi vào sâu thẳm tâm hồn và những vấn đề mà mỗi chúng ta đang mang trong mình. Hài nhi Bethlehem sẽ không làm các bạn thất vọng. Trong lúc mọi người dùng bữa, một nhóm phụ nữ đã hát những bài thánh ca, tất cả hòa theo với những cử điệu và những tràng vỗ tay. Mỗi tù nhân được tặng một hang đá nhỏ bằng gỗ ô liu do một gia đình người Palestine thuộc giáo xứ Chúa Thánh Thần thực hiện và một cuốn sổ tay bỏ túi năm 2020 của Caritas giáo phận. Trong số các vị khách của Đức Hồng Y, ngoài 70 tù nhân, còn có bà Bernardina Di Mario, giám đốc nhà tù, cảnh sát trưởng Pulvio Brillo, cha Francesco Bonucci, tuyên úy nhà tù, ông Giancarlo Becetti, giám đốc Caritas giáo phận, nữ tu Carla Casadei, người đứng đầu nhóm tình nguyện phục vụ nhà tù và các tình nguyện viên phục vụ bữa ăn. Giám đốc nhà tù nhận xét, sự hiện diện của Đức Hồng Y Bassetti mang lại ý nghĩa Giáng sinh cho nhà tù này. Đức Hồng Y luôn thể hiện sự gần gũi với trung tâm. Chuyến thăm mục vụ đầu tiên của Đức Hồng Y tới đây, đó là khi Đức Hồng Y trở thành tân tổng giám mục của Perugia. Đức Hồng Y luôn tạo một mối tương quan tốt giữa cộng đoàn dân sự và tôn giáo. Ngay từ đầu, Đức Hồng Y muốn trung tâm cải huấn này cảm thấy mình là một phần của giáo phận, là một trong những nơi khó khăn nhất trong cộng đoàn Kitô giáo. Đây là một cây cầu không thấy bằng mắt, nhưng lại cụ thể, mà Đức Hồng Y Bassetti đã xây dựng với sự giúp đỡ của nhiều người.
Vatican, trong những ngày vừa qua, một phái đoàn sinh viên Đại học Do Thái Jerusalem đã tham dự một hội nghị thế giới do Tổ chức Giáo dục Scholast tổ chức. Nhân dịp này, có hai bạn trẻ đã được gặp Đức Thánh Cha trực tiếp. Hội nghị tập trung thảo luận về các cuộc gặp gỡ xã hội và liên tôn nhằm thúc đẩy hợp tác đa văn hóa giữa các thế hệ trẻ. Hai sinh viên trong phái đoàn Ronital và Montana Semtoff đã được Đức Thánh Cha Francisco gặp trực tiếp. Cả hai sinh viên thuộc khoa nghiên cứu châu Á. Các sinh viên đại diện Đại học Do Thái, tổ chức duy nhất của Israel tại hội nghị. Các tham dự viên của hội nghị đến từ các quốc gia như Nhật Bản, Argentina, Mozambique, Hoa Kỳ, Colombia, Tây Ban Nha, Haiti, Maroc, Mexico, Italia và Israel. Tổ chức giáo dục Scholas được Đức Thánh Cha thành lập với sự thúc đẩy hòa bình, thiết lập quan hệ quốc tế và phát triển một diễn đàn đa văn hóa giữa các thế hệ của các nhà tư tưởng trẻ trên khắp thế giới. Cách đây 3 năm, lần đầu tiên, Đức Thánh Cha và Đại học Do Thái Jerusalem đã hợp tác trong việc giáo dục khi Viện Truman và Đại học Do Thái tổ chức cho Scholas một cuộc họp giáo dục vào đầu năm nay. Trong cuộc họp này, 300 học sinh trung học Palestine và Israel đã tham gia 4 ngày hội thảo để thúc đẩy hòa bình giữa hai nền văn hóa.
Indonesia, cách đây 15 năm, ngày 26 tháng 12 năm 2004, tại châu Á đã xảy ra trận động đất tồi tệ nhất thế kỷ, dẫn đến sóng thần, tàn phá Indonesia và các nước châu Á khác. Hậu quả của đợt sóng thần này là hơn 230.000 người chết. Giáo hội là tổ chức đi đầu trong việc cứu trợ các nạn nhân. Trong bóng tối của thảm kịch, một tình liên đới đã được ghi nhớ. Trận động đất dữ dội 9,1 độ Richter xảy ra ngoài khơi Ấn Độ Dương, gây ra một cơn sóng thần khổng lồ. Ở những vùng ven biển, sóng cao đến 50 mét. Các nước bị tàn phá gồm Indonesia, Sri Lanka, Ấn Độ, Thái Lan, Miến Điện và Bangladesh. Đây là trận động đất dữ dội nhất trong thế kỷ 21 và thứ 3 trong lịch sử địa chấn. Trong thảm họa này, người ta nhận thấy một tình liên đới lớn lao từ châu Á đến khắp nơi trên thế giới, cả về khả năng ứng biến lẫn viện trợ. Các nước bị thiệt hại đã nhận được 13 tỷ đô la viện trợ từ nhiều quốc gia, một sự trợ giúp chưa từng có trong lịch sử. Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II đã lên tiếng chỉ sau vài giờ của thảm họa tại buổi đọc kinh truyền tin trưa ngày 26 tháng 12 năm 2004. Chúng ta cùng cầu nguyện cho các nạn nhân của thảm họa này. Và hướng về các nạn nhân, Đức Thánh Cha nói, chúng tôi đảm bảo tình liên đới của chúng tôi đối với những người đang đau khổ. Chúng tôi ước mong cộng đồng quốc tế sẽ làm việc hết sức để mang lại sự trợ giúp cho người bị ảnh hưởng bởi thiên tai. 3 ngày sau, vào ngày 29 tháng 12, tại buổi tiếp kiến chung, Đức Thánh Cha đã đưa ra một lời kêu gọi tiếp theo. Trong bầu khí Giáng sinh, tôi mời tất cả các tín hữu và những người thiện chí rộng tay đóng góp cho hành động liên đới vĩ đại này, dành cho các nạn nhân hiện đang đối mặt với nguy cơ dịch bệnh. Hưởng ứng lời kêu gọi của Đức Thánh Cha, cộng đồng quốc tế và nhiều tổ chức nhân đạo đã nhanh chóng huy động để cứu trợ. Các tổ chức bác ái của giáo hội cũng đã nhanh chóng tiếp cứu. Chính Đức Thánh Cha ngay lập tức đã gửi hơn 300.000 đô la cho các nạn nhân. Trong những tuần tiếp theo, viện trợ của tòa thánh tiếp tục được chuyển đến các vùng bị ảnh hưởng. Một tháng sau trận động đất, Đức Thánh Cha đã gửi đặc sứ của Ngài là Đức Cha Cordes, Chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng Đồng Tâm đến Indonesia và Sri Lanka để chung tay giúp sức và nâng đỡ tinh thần cho các nạn nhân. Trong tinh thần tưởng nhớ các nạn nhân và lòng biết ơn đối với tòa thánh và cộng đồng quốc tế, hôm 26 tháng 12, 2019, Indonesia đã cử hành kỷ niệm 15 năm thảm họa.
Radio Tâm Ca kể và hát về tình Chúa, tình người.
Kính thưa quý vị thính giả, trong những ngày Giáng sinh này, Radio Tâm Ca xin mời quý vị đến với góc âm nhạc trầm lắng để thưởng thức những bài tính ca cổ điển được hòa âm phối khí theo phong cách hiện đại. Đầu tiên xin mời quý vị đến với ca khúc Máng cỏ đêm đông, nhạc cho Thanh Lâm, lời Phi Vân do ca sĩ Anh Dũng thể hiện.
Thank you. đêm lạnh thêm ê chề, trần gian đắm say giấc ngủ mê. Hào quang soi chiếu khắp miền quê tư bề, này Chúa Giáng sinh giữ lời thề. Tình cha tha thiết, ôi tình cha vô ngần, hạ sinh chốn xưa nơi cùng thân. Vì yêu nhân thế đang lầm than cơ bần, này Chúa đỡ nâng Chúa ở gần. Hai bên em một trời đầy băng giá, Chúa cứu thế đã hạ sinh. Hạnh phúc thiên đình vì người cứu rỗi ban an bình, quỳ đây chiêm ngắm nhi hài con vua trời, niềm tin sắt son không hề vơi. Dù bao giông tố bao tà tơi cõi đời, còn mãi kinh tin Chúa.
Và tiếp theo đây sẽ là ca khúc Ave Maria Mẫu Tâm, nhạc Leon Lawton do ca đoàn tổng hợp La Vang trong album Gloria Mùa Giáng Sinh Hạnh Phúc. Cầu chúc quý vị và các bạn những ngày Giáng sinh an lành và một năm mới nhiều niềm vui trong Chúa. Xin chào và hẹn gặp lại vào số đầu năm mới dương lịch. Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Lá thư Vatican.
Nỗ lực cải tổ tài chánh của Tòa Thánh, tác giả Trần Đức Anh.
Quý thính giả thân mến, năm cùng tháng tận là lúc thích hợp để nhìn lại những gì xảy ra trong năm sắp kết thúc và hướng nhìn về năm mới. Từ gần 7 năm qua, từ khi làm giáo hoàng, Đức Thánh Cha Francisco đã nỗ lực đẩy mạnh việc cải tổ giáo chiều Roma về nhiều mặt theo lời thỉnh cầu của Hồng Y Đoàn trước mật nghị Hồng Y bầu giáo hoàng. Trong số các cải tổ đầu tiên ngài tiến hành có lắng việc kinh tế tài chánh. Nhưng cho đến nay, những cải tổ trong lĩnh vực này có lẽ gặp cam go nhiều nhất và chưa có viễn tượng trong sáng. Hơn nữa, còn có nguy cơ bị sập tiệm nếu cứ xét theo những sự kiện được báo chí nói tới trong năm qua. Thật vậy, ngày 21 tháng 10 năm nay, ký giả Gianluigi Nuzzi của báo Espresso ở Italia đã xuất bản cuốn sách tựa đề Phán xét chung, Giudizio Universale, và đưa ra lời báo động Vatican sắp bị phá sản. Ký giả này quả quyết mình dựa trên hơn 3.000 tài liệu được thu thập từ năm 2013 đến nay, tất cả đều là văn kiện mật và chưa hề được công bố. Đó là những biên bản các cuộc họp của các cơ quan kinh tế của Vatican, những trao đổi giữa các cơ quan này, những phúc trình của các cơ quan ngoài Vatican thẩm định, những can thiệp kín đáo của Đức Giáo Hoàng. Từ những văn kiện đó, người ta thấy có một tình trạng đáng lo âu. Những vụ xung đột, đặc biệt là đường lối quản trị theo phương thức khách hàng và tình trạng thiếu hụt chưa từng có của cơ quan quản trị tài sản của Tòa Thánh, gọi tắt là APSA. Từ những dữ kiện trên đây, ký giả Nuzzi kết luận rằng tình trạng tài chính của Vatican đang bị đe dọa trầm trọng, số tiền thu nhập giảm sút rất nhiều mà số chi tiếp tục gia tăng. Số tiền gọi là đồng tiền Thánh Phêrô các tín hữu đóng góp để Đức Giáo Hoàng làm việc bác ái chỉ có 20% được dùng vào việc này, và phần lớn còn lại được dùng để bù đắp số chi của Tòa Thánh. Một nguyên do khác nữa là 4.400 bất động sản của Tòa Thánh ở trong tình trạng quản lý kém, không sinh lợi, nên góp phần tạo nên tình trạng thâm thủng ngân sách. Lập trường và kết luận của ký giả Nuzzi đã bị đích cha Nuncio Galantino, chủ tịch cơ quan APSA, bác bỏ. Trong cuộc phỏng vấn dành cho báo Công giáo Tương lai số ra ngày 22 tháng 10, tức là hôm sau ngày cuốn sách của ký giả Nuzzi được xuất bản, đích cha Galantino cho biết tình trạng hiện nay trong việc quản trị của Tòa Thánh không có gì khác so với bất kỳ gia đình hoặc là quốc gia nào ở các đại lục khác. Đến lúc nào đó cần phải xét lại những chi tiêu của mình để tìm cách quân bình ngân sách. Đức cha Galantino nhìn nhận rằng trong năm ngoái việc quản trị tài chính bình thường của Tòa Thánh đã kết thúc với số thặng dư là hơn 22 triệu euro. Sự thiếu hụt về kế toán chỉ do một sự can thiệp ngoại thường nhắm cứu một nhà thương công giáo và công ăn việc làm của các nhân viên nhà thương ấy. Về việc quản lý các bất động sản do cơ quan APSA điều hành ở Roma và Castel Gandolfo, có hơn 2.400 căn hộ và có 600 cửa tiệm và văn phòng. Có nhiều căn hộ không mang lại lợi tức vì được dùng làm văn phòng cho các cơ quan trung ương Tòa Thánh và 60% được dành cho các nhân viên Tòa Thánh thuê mướn để cư ngụ. Đức cha Galantino nhắc nhở rằng về việc kết toán chi thu của Vatican, cần phân biệt kết toán của các cơ quan trung ương Tòa Thánh phục vụ Giáo hội Hoàn Vũ. Kết toán này thường bị thiếu hụt vì không sinh lợi. Còn kết toán của quốc gia thành Vatican thì có số thặng dư, trong đó một phần lớn đến từ Bảo tàng viện Vatican. Đức cha chủ tịch cơ quan APSA kết luận rằng báo chí thường đặt Đức Giáo Hoàng với giáo triều Roma như hai cơ quan đối lập nhau, nhưng đó là cái trò cũ kỹ của báo chí. Tất cả chúng tôi đều đang tiếp tục làm việc để quân bình chi thu, và vì thế chúng tôi tìm cách thi hành điều Đức Giáo Hoàng muốn. Đức cha Galantino năm nay 71 tuổi, nguyên là Tổng Thư ký Hội đồng Giám mục Italia trong 5 năm trước khi được Đức Thánh Cha bổ nhiệm làm Chủ tịch cơ quan APSA từ ngày 26 tháng 6 năm ngoái. Những chấn an trên đây của đức cha Galantino không hiệu quả lắm, vì thế báo chí tiếp tục nói đến những khó khăn và những thiếu sót trong việc quản trị tài sản của Tòa Thánh, đặc biệt là vụ APSA bị thất thoát 200 triệu Mỹ Kim khi đầu tư vào việc mua căn nhà sang trọng ở London, hoặc là tin của báo Wall Street Journal chuyên về tài chính ở Mỹ cho biết chỉ có 10% số tiền các tín hữu đóng góp, quen gọi là đồng tiền Thánh Phêrô, được dùng vào việc giúp đỡ người nghèo và phần lớn được dùng cho các chi phí khác của Tòa Thánh. Cho đến nay, không có cải chính nào từ phía Tòa Thánh về những tin này. Thêm vào đó, có tình trạng từ 5 năm nay, kết toán chi thu chính thức của Tòa Thánh không được công bố, khiến dư luận đưa ra những tin đồn đại loại như thế. Vì vậy, hồi trung tuần tháng 12 này, đức cha Nuncio Galantino đã nhìn nhận có sự thiếu sót của các chức sắc Tòa Thánh trong vấn đề thông tin, khiến cho dư luận có một hình ảnh xấu về Vatican trong những vấn đề tài chính. Trong cuộc phỏng vấn dành cho tuần báo Gia đình Kitô ở Italia, đức cha Galantino nói, các vị lãnh đạo giáo hội cần thông tin tốt hơn và nhiều hơn về các vấn đề tài chính. Những thông tin báo chí tạo cho người ta có cảm tưởng Vatican thi hành các dịch vụ tài chính một cách vui vẻ, thiếu suy nghĩ và ngày càng có những hậu quả thê thảm. Thực tế rất khác, nhưng chân lý nửa chừng rốt cuộc trở thành những điều phản sự thật lan tràn trong lĩnh vực này. Một điều được nhiều người chào mừng như một sự kiện hy vọng, đó là hôm 14 tháng 11 vừa qua, Đức Thánh Cha đã bổ nhiệm cha Juan Antonio Guerrero Alves, tổng cố vấn dòng tên, làm tân Bộ trưởng Kinh tế thay thế Đức Hồng Y George Pell. Từ sau khi Đức Hồng Y Pell về Australia để chịu xử án, ngài vẫn giữ chức vụ Bộ trưởng Kinh tế. Và nay Đức Thánh Cha mới bổ người thay thế Đức Hồng Y. Cha Guerrero không chịu chức giám mục để sau khi thi hành nhiệm vụ giúp cải tiến kinh tế và tài chính của Vatican, cha sẽ trở lại thi hành các công tác của dòng tên.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát của Vatican News vào ngày mai. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.